Chú ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, có người trong nhóm luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi người rằng trong các giới răn điều nào trọng nhất? Chúa Giêsu đáp: Giới răn trọng nhất là hỡi Israel, hãy nghe đây, Thiên Chúa Chúa chúng ta là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi. Còn đây là giới răn thứ hai: ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó. Luật sĩ thưa người: Thưa thầy, đúng lắm, thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất và ngoài người chẳng có Chúa nào khác. Yêu mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh. Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: Ông không còn xa nước Thiên Chúa bao nhiêu và không ai dám hỏi người thêm điều gì nữa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa bà và anh chị em, qua đài phúc âm Thánh Marco hôm nay, luật sĩ là người đã nghiên cứu luật lệ và họ đã giữ luật của Môsê rất là chặt chẽ. Và trong những sách luật của Môsê mà người luật sĩ này qua cách đối đáp, ông ta nhận ra muôn vàn luật như vậy, cả những việc dâng lễ vật toàn thiêu, lễ vật hy sinh, bao nhiêu chiên bò đi nữa, nhưng mà ông đã nhận ra yêu mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và những lễ vật hy sinh. Dù có nhiều luật lệ của người Do Thái và người ta giữ luật rất là chặt chẽ như vậy, mà người này thấy được cái mấu chốt đặc biệt của lề luật là cái tình yêu đối với Chúa và tình yêu đối với tha nhân thì hơn mọi lề luật, chứng tỏ người luật sĩ này có một cái nghiên cứu sâu xa, có một cái thời gian suy nghĩ kỹ lưỡng về cái cùng đích của mọi lề luật là tình yêu. Tình yêu đối với Chúa mà yêu Chúa trên hết mọi sự. Và từ tình yêu đó phải yêu tha nhân như chính mình. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu đã trả lời cho anh ta và chính anh ta cũng đã hiểu được điều đó. Và Chúa nói: Ông không còn xa nước Thiên Chúa bao nhiêu. Cho nên chúng ta biết là tất cả những luật lệ, dù người Do Thái ở ngoài 10 giới răn của Chúa, họ ghi ra tới 613 điều luật, những luật cấm và những luật phải làm rất là nhiều như vậy, nhưng mà trong một rừng luật mà nếu không biết cái cùng đích của mọi lề luật thì chúng ta sẽ bị rơi vào cái nô lệ cho lề luật, mà dùng luật lệ để bắt bẻ nhau mà không biết rằng tất cả mọi luật lệ là để phục vụ cho con người. Ví dụ như luật đi đường là vì thiện ích của xã hội, tôn trọng mạng sống của người khác và mạng sống của mình để khỏi phải gây tai nạn, phải giữ luật đi đường. Thì huống chi là luật lệ trên đường về nước trời, Chúa là tình yêu. Cho nên những luật lệ đều đưa chúng ta tới chỗ yêu mến Chúa trên hết mọi sự và yêu thương mọi người. Và ở cái mức độ này chúng ta cũng thấy là ở trong Cựu Ước người ta đạt tới cái mức độ là yêu tha nhân như chính mình là khá lắm rồi. Chúa Giêsu còn mời gọi chúng ta một cái mức độ cao hơn, mà trong Phúc Âm Thánh Gioan chương 15 nói rõ ràng cho chúng ta: các con hãy yêu thương nhau, mà không phải yêu như chính mình đâu, yêu như Thầy yêu các con. Cái điều đó nó còn cao hơn nữa, còn vượt lên trên yêu như Thầy yêu con là yêu làm sao, nghĩa là yêu đến dám chết cho người mình yêu thương. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu của mình. Và đó là điều răn của Chúa Giêsu trong Gioan chương 12 và 13. Yêu đến độ mà quên mình hoàn toàn, dám hy sinh tính mạng của mình vì những người mình yêu thương, dám hy sinh, và Chúa Giêsu đã làm trước tiên. Và người luật sĩ này đã đạt được tới cái mức độ yêu tha nhân như chính mình. Anh ta hiểu được, anh ta sống được điều đó. Thì Chúa Giêsu nói, ông không còn xa nước Thiên Chúa bao nhiêu. Bước vào nước Thiên Chúa thì bước tới một cái bước cao hơn là yêu thương vô điều kiện, yêu như Chúa yêu chúng ta. Nghĩa là dám quên mình, dám hy sinh cuộc đời của mình để đem hạnh phúc cho những người mình yêu thương. Và tình yêu đó trước tiên là đối với Chúa, sau đó là giữa vợ chồng với nhau, giữa người với nhau. Và Thánh Gioan còn nói rõ cho chúng ta trong các cái thư thứ nhất của Ngài: ai nói mình yêu mến Thiên Chúa mà không có yêu anh em mình, tức là người nói dối. Tại vì Thiên Chúa vô hình, mình không có thấy, mà mình nói trên môi miệng mình yêu mến Chúa, mà anh em mình sờ sờ trước mắt mình không yêu được, thì làm sao mà có thể nói là mình yêu mến Chúa. Cho nên cái người đó là người nói dối. Vì vậy mà chúng ta phải hiểu cái tình yêu của Chúa đòi chúng ta phải thể hiện bằng hành động cụ thể trong đời sống hàng ngày, trước hết là trong gia đình của chúng ta, rồi đến những người chúng ta gặp gỡ mỗi ngày. Có như vậy thì đời sống của chúng ta mới thực sự là nhân chứng cho tình yêu của Chúa. Trong thứ nhất của Thánh Gioan chương 3 câu 14, chúng ta biết rằng chúng ta từ cõi chết bước vào cõi sống vì chúng ta yêu thương anh em. Kẻ không yêu thương thì ở lại trong sự chết. Vì Chúa là tình yêu, mà Chúa tạo dựng chúng ta theo hình ảnh của Chúa, nghĩa là có hiểu biết, có tự do lựa chọn, có trách nhiệm, và đặc biệt là có tình yêu. Thú vật nó không có tình yêu, nhưng mà con người Chúa tạo theo hình ảnh của Chúa, Chúa là tình yêu. Cho nên con người phải biết yêu thương như Chúa yêu thương chúng ta. Còn nếu không, thì chúng ta sẽ giống ma quỷ. Ma quỷ, hỏa ngục là nơi không có tình yêu. Chỉ khác biệt ở cái điểm đó thôi. Là không, từ cái chỗ không có tình yêu, nó sinh ra bao nhiêu cái từ dữ khác. Vì không có tình yêu cho nên người ta dùng đầu óc mưu mô xảo quyệt, làm bất cứ gì có lợi cho mình, bất kể là sự sống của người khác, mạng sống của con người, hoặc là quyền lợi của ai, mình không kể tới, miễn là có lợi cho mình, cho cái thú và cái lợi của mình. Và người ta giết chóc nhau, người ta tạo ra bao nhiêu cái bất công trong xã hội là bởi vì họ sống ích kỷ và chỉ đạt được cái thú, cái lợi, dùng cái đầu óc mưu mô xảo quyệt của mình. Vì vậy mà những người mà không có tình, có nghĩa, không có tình yêu thì không ai có thể dám tới gần họ. Ở trong xã hội bình thường là như vậy. Cụ thể là những người mà họ chỉ thủ lợi cho họ, thì những người khác phải tránh xa họ. Chơi với họ thì trước sau gì mình cũng bị họ làm hại mình. Bởi vì khi có lợi cho họ là họ bán đứng mình ngay lập tức, họ làm hại mình ngay lập tức. Vì vậy mà chúng ta xác quyết cái đời sống của mỗi người chúng ta theo Chúa Kitô, và Ngài đã cứu chuộc chúng ta rồi, là mời gọi chúng ta phải sống trong tình yêu mến Chúa trên hết mọi sự, dám đáp trả tình yêu của Chúa bằng chính mạng sống của chúng ta như các tông đồ đã dám làm. Và các thánh tử đạo Việt Nam, 130.000 người thánh tử đạo Việt Nam dám làm điều đó. Yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Và khi yêu mến Chúa trên hết mọi sự, dám hy sinh ý riêng của mình, cả mạng sống của mình, thì chúng ta đối với nhau, chúng ta còn tranh chấp hơn thua tiền bạc hay địa vị xã hội để làm gì? Vì tất cả những cái đó rồi cũng sẽ bỏ đi. Mạng sống mình còn hy sinh cho Chúa được, ý riêng của chúng ta có thể hy sinh cho Chúa được, tại sao chúng ta phải tranh chấp với nhau, phải hận thù nhau, không tha thứ cho nhau? Vì vậy chúng ta ý thức được là đời sống của chúng ta là một đời sống diễn tả cái tình yêu mà Chúa Kitô đã mang đến cho chúng ta, để mỗi ngày chúng ta nên giống Chúa hơn. Còn nếu không thì chúng ta sẽ phạm biết bao nhiêu thứ tội lỗi để theo cái tính ích kỷ của mình, mà mình đam mê của cải vật chất, đam mê tính dục, đam mê quyền lực ở trần gian, rồi mình làm bao nhiêu cái tội ác mà trước hết là trong gia đình của mình. Vì lấy mình làm trung tâm cho nên mình độc tài, mình kiêu căng, mình bắt những người nhà của mình phải làm theo ý mình, thì mình sẽ tạo một cái hỏa ngục cho gia đình mình rồi. Cho nên tình yêu trước hết là mang tình yêu của Chúa. Khi mình không biết yêu Chúa trên hết mọi sự thì có tình yêu đâu mà mang về cho gia đình của mình. Cho nên chúng ta dễ ở trong cái tình trạng ích kỷ và độc tài đối với nhau. Còn khi mà chúng ta biết yêu thương vô điều kiện, sẵn sàng hy sinh tất cả cho Chúa, thì chúng ta sẽ nhìn nhau bằng cái con mắt yêu thương vô điều kiện của Chúa, và học nơi Chúa đến để phục vụ chứ không phải được phục vụ, thì đời sống của chúng ta, gia đình chúng ta sẽ hạnh phúc biết bao. Còn khi mà chúng ta đi theo cái thú, cái lợi của mình, thì mình sẽ nhậu nhẹt say sưa, mình sẽ cờ bạc, mình sẽ ngoại tình, mình sẽ đi casino, mình sẽ hút thuốc phiện, rồi cái gì mình thích thì mình làm tới nơi tới chốn, ai nói gì mình cũng chẳng nghe. Thì lúc đó mình tạo ra cái khốn khổ cho chính gia đình của mình chứ cho ai đâu. Rồi những người xung quanh chúng ta sẽ không chấp nhận nổi đời sống của chúng ta, và dĩ nhiên là đời sống của chúng ta nó đã tạo cái hỏa ngục trần gian thì đưa tới cái hỏa ngục vĩnh cửu bên kia thế giới. Cho nên tất cả luật lệ của Chúa để đưa chúng ta tới cái tình yêu, và thước đo của tình yêu là sự hy sinh. Chúng ta dám hy sinh ý riêng của chúng ta dám hy sinh tất cả những gì mà Chúa ban cho để yêu mến Chúa, để phục vụ, để làm những gì tốt nhất cho những người xung quanh chúng ta là hạnh phúc của mình. Nhờ đó, đời sống của mỗi người chúng ta thực sự là những nhân chứng cho tình yêu của Chúa ở giữa thế gian này. Nhờ Thánh Thần tình yêu của Chúa ban cho các tông đồ biến đổi các ngài mới dám sống cho Chúa Kitô, yêu Chúa Kitô, đáp trả tình yêu vô điều kiện của Chúa Kitô. Thì mỗi người chúng ta cũng vậy, muốn sống một nhân chứng cho tình yêu Chúa ngay trong gia đình chúng ta cần đến với Chúa để cùng nhau nhìn về một hướng và nhận lãnh cái nguồn sự sống, cái nguồn tình yêu, cái nguồn hạnh phúc là chính Thiên Chúa. Và rồi chúng ta sẽ cùng với Chúa Giêsu để phục vụ nhau, để đem tình yêu đó ban phát và phục làm những gì tốt nhất cho chính gia đình chúng ta, rồi đến những người chúng ta gặp gỡ mỗi ngày trong hãng xưởng, trong nơi làm việc, trong cộng đoàn. Có như vậy chúng ta sẽ được bình an và hạnh phúc bây giờ và mãi mãi trên thiên quốc. Amen.